ึ้นมาไทยต้องที่หาคอนิชเชลก้าวกัตโตนาเดียบเปล่าดังตามเดินเข้ามาเลยก้าวกัตโตนาเดียบเปล่า
ก้อย
ก
ัตโตนาเดียบเปล่าปักดังตามเดินไปเยอะก้อนนั่งยงจันเห็นเป็นแยกกับเดือดตับมาหาเบื้องเดือดตะคังที่ไทยยังไม่ได้
bất động tâm định á, ở trong cái bài tựa của kinh Thủ Lăng Nghiêm á, là thước ca rao tâm vô động chuyển. Thì cái tâm bất động đó có thể được thực hiện bằng ba cách. Cách một đơn giản nhất á, là thực tập thiền chỉ, tức là dừng các hoạt động giác quan, hoặc tối đa đó là hạn chế cái cơ hội tiếp xúc của giác quan đối với thế giới trần cảnh của não. Việc này có thể được hình dung giống như tình trạng con ngựa được chủ của nó đó che ở hai bên trái bên phải của mắt. Con ngựa do đó chỉ thẳng tiến về phía trước theo cái lệnh điều khiển phía trái phía phải của người này ngựa mà chở chủ của nó và các vật dụng trên nó về đến đích điểm cuối cùng. Tâm của con người thích du lịch và trải nghiệm cái trạng thái du lịch hoặc quá khứ hoặc là tương lai. Cho nên nếu không thực tập sự dừng lại đó thì chúng ta đó sẽ bị gọi là cuốn trôi theo hoàn cảnh, mà kinh Phật thường gọi là tâm viên ý mã, tức là tâm giống như là con khỉ và ý giống như con ngựa thôi. Và điều đó đó là chúng ta sẽ trở thành là kẻ nô lệ của tâm ý ta. Cho nên thực tập thiền chỉ là dừng lắng, chúng ta sẽ đạt được một phần, mà theo đó dần dà tiếp tục đó, sẽ đạt được định bất động hay là định tâm bất chuyển. Điều hai đó là thực tập chánh niệm và tỉnh thức. Chánh niệm đó là làm chủ được các phản ứng cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức đang khi chúng ta vận chuyển trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, động, tình, thức và ngủ. Như vậy là ít nhất là trong một ngày làm việc với mười mấy giờ chúng ta đang thức, mà mình làm chủ được từng động tác như vậy, khi đi biết mình đi, khi đứng biết mình đứng, khi nói biết mình nói, khi hít thở biết mình hít thở, chúng ta sẽ hạn chế một cách tối đa, không để tạo ra các rủi ro trong lao động, các rủi ro trong giao thông, các bất cẩn, các sơ ý. Và do đó cái hiệu suất lao động sẽ tăng cao. Thì đây là cái tâm bất động có điều kiện trong một cái không gian và thời gian rất là đơn giản. Và giữ cái phong cách chánh niệm để tâm được tỉnh thức này thường xuyên đó, thì lúc cần ngồi thiền để nhập định, chúng ta chỉ dòng 10 phút hoặc là hơn chút xíu là có thể đạt vào chiều sâu của thiền định này. Còn ai không có thói quen làm chủ các cảm xúc này đó thì khi ngồi xuống chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là nói nhẩm trong tâm. Ngồi niệm Phật nhưng mà tâm đang nói nhẩm, ngồi thiền tâm đang nói nhẩm, ngồi trì chú tâm cũng nói nhẩm thôi. Nói nhẩm là một trạng thái độc thoại, chúng ta trở thành là người viết kịch bản, vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính mà vừa là diễn viên phản diện trong cái cuộc đối thoại giữa mình với chính mình ta. Và không làm chủ được cái thiền chánh niệm ấy, thì chúng ta sẽ luôn luôn chìm ở trong vọng niệm. Và vọng niệm như thế dù có trải qua vài chục năm tu học, chúng ta vẫn không thể nào đạt được tâm bất động chuyển. Cho nên cái gì cũng phải thực tập qua năm tháng như là một thói quen. Lúc đầu là thói quen có điều kiện, về sau là thói quen không có điều kiện. Điều ba, ở mức độ sâu nhất, tâm bất động chuyển có thể đạt được trong loại thiền mà Đức Phật gọi là diệt thọ tưởng định. Tức là đây là một loại thiền đặc biệt mà toàn bộ cái cấu trúc của bộ não bao gồm ý niệm hóa, nhận thức phân biệt, tâm tư, thái độ, cảm xúc hoàn toàn ngưng hoạt động, giống như là một cái cây không có ý thức vậy. Tương truyền tổ Bồ Đề Đạt Ma đã có 9 năm ngồi đối diện với vách núi Tung Sơn. Khoảng 8 năm trở lại đây đó, Tại Nepal có một cậu bé tên là Buddha Boy, tức là cậu bé Phật, cũng có tên là Siddhartha. Ngồi thiền mười mấy tháng trời, không đứng dậy, không vệ sinh, không ăn uống, bất động như đã được mô tả qua Tổ Bồ Đề Đạt Ma vậy. Từ đó chúng ta thấy là trong thời hiện đại, cảnh nhiều, phương tiện truyền thông nhiều, kỹ thuật số nhiều, tâm của người dễ bị nhiễu sóng, dễ bị chấp trước, mà vẫn còn có người ngồi thiền định bất động đến mười mấy tháng. Như vậy, cái trạng thái diệt thọ tưởng định được nêu ra hàng trăm lần trong kinh Tương Ưng và những bản kinh khác là một cái trạng thái tâm đặc biệt có thật. Gấu Bắc Cực á, mỗi năm có 6 tháng ngủ say, ngủ đến độ nó như là một con vật đã chết rồi. Sau khi tuyết Bắc Cực tan, con gấu bắt đầu lờm cờm ngồi dậy. Suốt 6 tháng đó nó không ăn, không uống, không tiểu tiện, nó vẫn sống. Như vậy là khi mà mình giữ trạng thái tâm bất động, hoàn toàn ngưng các hoạt động của trí não đấy, thì lúc đó đó cái sự tiêu thụ của cơ thể này nó trở thành là không. Não mà hoạt động nó dẫn đến tiêu thụ năng lượng calorie. Bao tử hoạt động ăn uống thì dẫn đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng calorie. Và khi não ngưng hoạt động thì toàn bộ các hoạt động còn lại nó tạm ngưng, chứ không phải là chết. Thì lúc đó đó, sự bất động chuyển này sẽ giúp cho người nhập thiền định đó đạt được một trạng thái rất là sâu lắng. Và khi toàn bộ các ý niệm được vắng lặng đó thì cái hạnh phúc đó nó lớn dữ lắm. Tuy nhiên, bất động chuyển tâm này đó không được Đức Phật khích lệ. Bởi vì theo Đức Phật đó, sau khi xuất khỏi loại thường định đó thì con người phải tiếp xúc với mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung và thế giới hiện thực quay trở về. Và lúc đó chúng ta dễ bị nhiễu loạn. Cho nên đó, Đức Phật khích lệ hai loại bất động chuyển đầu, mà bằng cái sự làm chủ tâm, chăn dắt tâm, chúng ta trước sau gì cũng thành tựu. Và cũng trên cái tinh thần này đó, Đức Phật không hề khích lệ các vị đệ tử xuất gia của Ngài đó ở riêng cái cốc một mình, tức ở thất, ở cốc, sống một mình. Đức Phật khích lệ sống trong tập thể, giao du, tiếp xúc, có những cái va chạm, sự khác biệt, những cái mâu thuẫn, rồi biết là ghen xiếp, biết hòa hợp, biết nối kết, biết tháo bỡ, biết giải phóng đó, thì cái đó mới đạt được cái sự bình an đích thực. Còn khi mình sống một mình á, không giao du với ai hết, chúng ta có cái sự bình an mang tính điều kiện gián lạc. Và khi tiếp xúc đó, chúng ta cảm thấy rất là dễ bị phiền nhiễu. Thế giới phương Tây đó đề cao cái tính riêng tư và tính cá nhân, cho nên khi mà tiếp xúc chung á, người ta rất dễ bị phiền. Đó là một ví dụ cho thấy đó là tách biệt mình với thế giới bên ngoài, chúng ta được bất động chuyển tương đối. Và bất động chuyển đây là có điều kiện do hoàn cảnh vắng lặng yên tĩnh mà ra, cái đó không phải là điều mà Đức Phật trong đời. Cho nên Đức Phật dạy là gì? Hãy an tĩnh trong thế giới rộn ràng, hãy từ bi trong thế giới hận thù, hãy cao thượng trong thế giới nhỏ nhoi, hãy vô ngã trong một thế giới chấp ngã, thì cái đó vẫn được xem là đạt được tâm bất động chuyển hay là tâm bất biến trong dòng đề dạng biết. Và những điều đó có thực tập, trước sau gì chúng ta cũng thành công.